đó nó không trả lời được, vừa mở miệng thì đã là mất nó rồi đó. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ học đạo là nó quan trọng ở cái chỗ là mình biết xoay đầu lại, mình biết dừng lại. Xoay đầu lại có nghĩa là ngay nơi đó thôi, đừng có giấy niệm đó. Đó, bây giờ quý vị ngồi đây đó, thì quý vị chỉ biết mình ngồi đây thôi, và mình mở lòng ra để nghe quý thầy nói nó rớt được vô bao nhiêu thì mình biết nó vậy thôi, chứ đừng có thêm gì nữa hết. Khi mà mình vừa khởi ý nghĩ ông thầy này sao hôm nay ông nói hay, hay là ông thầy này sao nói không bằng ông thầy kia mới là hay, thì tự nhiên đó là mình đã mất mình rồi, phải không quý vị thấy? Cho nên cái chỗ học đạo là cái chỗ phải rời cái phân biệt phải quấy, hay dở, hơn thua. Thực ra nếu mà ông thầy đó thì cũng là, phải không? Còn cái mình biết được là ông đang nói dở, cái đó mới là cái quan trọng. Nhưng mà mình không bao giờ nhận cái biết là ông thầy đó ông đang nói dở, mà mình nhận cái sự nói dở của ông, phải không quý vị thấy? Cho nên mình nhận cái sự nói dở của ông, cho nên mình mới phê phán, mình chỉ trích và mình đủ thứ hết. Còn cái mình biết rằng mình biết được, phải không quý vị thấy, có phải là chúng ta bị cái đó không? Rồi dù cho ông thầy nào ông hay nữa thì mình cũng quên mình đang biết ông nói hay, mà mình chỉ thấy cái nói hay của ông thôi, phải không quý vị thấy? Cho nên đánh mất mình theo vật là như vậy. Cho nên chư tổ và chư Phật dạy chúng ta là phải quay trở lại. Thì như vậy quý vị thấy, quay trở lại nó có xa xôi gì không? Nó gần ngay đó thôi. Chỉ cần quay đầu lại, đó chính nơi đó là bờ mé rồi, nó không có xa. Cho nên chúng ta đừng có chạy tìm. Cho nên quý vị nhớ Ngài Quyền Giác trong Chứng Đạo Ca, Ngài đánh thức chúng ta bằng một câu thôi, bằng một câu đầu tiên có ba chữ là đầu đó, là quý vị nhớ là gì không? Là quân bất kiến, phải không? Là anh thấy chăng? Ngài nói là anh thấy chăng, thì chúng ta cứ nghĩ rằng anh thấy chăng có nghĩa là mình thấy cái gì đó ở ngoài sau của cái bài Chứng Đầu Ca, có nghĩa là mình thấy chăng đây là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân không à, mình phải không? Mình chỉ thấy như vậy không, mà mình quên rằng Ngài Quyền Giác, Ngài đánh thức chúng ta rằng anh thấy chăng. Nếu mà mình thấy được cái thực đó, cái thực mà mình thấy á, thì cái chỗ đó là chỗ tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, phải không thưa quý vị? Chứ không có nghĩa là anh thấy chăng đó là biểu mình phải chạy theo cái ngôn ngữ để thấy rằng, để thấy ở cái phần sau mà Ngài nói. Cái phần sau Ngài nói chẳng qua chỉ là diễn tả của cái câu anh thấy chăng thôi. Mà lâu nay mình ít có bao giờ mình để ý cái đó lắm. Cho nên khi nghe nói anh thấy chăng thì mình đi tìm cái gì để mình thấy ở trong cái bài Chứng Đạo Ca. Nhưng mà mình quên mất rằng mình đang có cái sờ sờ mình đang thấy đó. Có lúc nào quý vị không thấy không? Nhắm mắt mình cũng thấy, phải không? Nhắm mắt mình thấy gì? Mình thấy tối, phải không? Mở mắt ra thì thấy sáng, thấy vật. Mà nhắm mắt thì mình thấy tối. Có ai nhắm mắt mà không thấy tối không? Nhắm mắt lại là mình thấy tối. Mở mắt ra là mình thấy sáng, thấy bao nhiêu sự vật xung quanh mình. Thì như vậy lúc nào mà chúng ta không thấy đâu, phải không? Quý vị thấy, ngay cả cái thấy nó biểu hiện khắp cả thân mình. Ví dụ giờ quý vị ngồi đây mà có cái vật gì ở sau lưng quý vị, mà quý vị đưa tay quý vị lấy, thì như vậy quý vị có cái thấy không? Nếu không có cái thấy thì làm sao quý vị lấy được cái vật ở sau lưng mình? Thì như vậy cái thấy đó nó đâu phải chỉ ở con mắt mình đâu, phải không? Lúc nào cũng thấy khắp thân, cho nên mới có cái câu là khắp thân là mắt sa môn, phải không quý vị thấy? Chỗ nào cũng mắt hết. Cho nên vì vậy Bồ Tát Quan Thế Âm mới có ngàn tai ngàn mắt. Rồi mình cứ tưởng ngàn tai ngàn mắt đó là chỗ nào cũng có một con mắt mình, một con mắt đầy ở người mình hết, cho nên gọi là ngàn tai ngàn mắt. Rồi mình làm ra, tưởng tượng ra một cái hình ảnh của Ngài Quan Âm bằng cách là gì? Mình làm cái tượng ngàn tai ngàn mắt, phải không? Chỗ nào cũng có tai cũng có mắt. Rồi người ta lầm cho rằng, tưởng là có tai có mắt, có cái hình thức của cái tai, có hình thức của cái mắt. Nhưng mà thưa quý vị, nó không phải vậy. Khắp thân là mắt của Sa Môn, khắp thân là tai, là chỗ nào mình cũng có cái cũng có cái biết rõ ràng nó khắp nơi, phải không quý vị thấy? Chứ còn nếu mà nói khắp thân mình là mắt thì như vậy dưới bàn chân mình cũng có một con mắt nữa, thì con mắt đó mình đi mình đạp ở dưới đất thì làm sao mình thấy được, phải không? Cho nên quý vị thấy, cho nên chúng ta hiểu rằng khắp thân là mắt của Sa Môn có nghĩa là cái biết nó rõ ràng ở khắp thân mình, không có, nó không có xa. Rồi đó, nếu mà chúng ta trở lại để mình sống được với cái gốc, mà cái gốc đó là gì thưa quý vị? Cái gốc của mình đó là chính là cái bản tâm thanh tịnh nó sẵn có nơi đó, mà chúng ta không có chịu sống với cái gốc đó mà chúng ta chạy đuổi theo cái ngọn ở bên ngoài, phải không? Cũng như hồi nãy nói mình không có chịu nhận cái biết, mình biết ông thầy đó ông nói dở mà mình chỉ nhận cái dở của ông thầy đó thôi, phải không? Thì như vậy rõ ràng là mình sống với cái ngọn mà mình quên mất cái gốc của mình, phải không? Cho nên sống được với cái gốc thì mình sống được với cái gốc rồi, không có nghĩa là mình không biết dở, không biết hay, phải không? Biết dở, biết hay, biết tốt, biết xấu, biết phải, biết quấy, biết tất cả, mà tất cả nó không có bị nó chi phối. Đó thì như vậy, cho nên chúng ta đừng có lầm rằng tu, tại sao quý thầy tu rồi mà quý thầy còn thấy phải, thấy quấy, thấy tốt, thấy xấu, thấy phải, thấy quấy, thấy tốt, thấy xấu, vẫn phải thấy, nhưng mà không có dính mắc vào cái tốt, không có dính mắc vào cái phải, không có dính mắc vào cái quấy, thì như vậy mới gọi là thấy mà như mù, phải không? Đó, thấy như đuôi, nghe như điếc là như vậy, chứ không có nghĩa là nghe như điếc có nghĩa là không nghe gì hết. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu cái điều đó thì quý vị mới thấy, nhiều khi quý thầy nói phải, nói quấy, nói